Nam mô Phật Thầy. Con Sang Kali thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả các quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pantop mỗi ngày. giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Sona Kerry 133 bán thế xuất gia bản thể viên thành sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Phật-tha-ya.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến thi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Linh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 12 tháng 8 năm 2010, Sona Kerry 133, bán thế xuất gia, bản thể viên thành. Điều quan trọng nhất của cuộc tu không phải là ai mà ta đáng sống thế nào. Chúng con xin cung kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Dạ.
Nam mô Phật Thà Dạ. Kính đại lễ chư tôn đức thân giáo Phật tử. Thứ gì anh hưởng nguyện thông qua. Đôi khi thường năm có một cái nhìn là chỉ có những vị đồng dân xuất gia mới là những vị thì sức mới là những vị đáng trọng ở trong thần kinh. Thật ra chúng tôi biết rằng có rất nhiều vị có gia đình và đi xuất gia, mà đời sống xuất gia lại là một đời sống rất là nhiều công hiến, câu chuyện pháp học của vị Phật tử của mình, câu chuyện của chúng ta đi sư ra hôm nay là một thứ tốt giả, bốn mươi một người phụ nữ đã có gia đình trong đạo con cái, nhưng mà đi xuất gia chỉ đến mình lớn tuổi nên tinh thần không được và đã có những thành tựu lớn ở trong Phật pháp và Đức Phật đã người dân đi được, bởi Đức Phật tử lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của đồng chí Lý Đức. Sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ đức sư Diệu Pháp. Xin mời đồng chí Lý Đức.
Câu chuyện trong ngày 12 tháng 8 2010, Sona Seri 133, Bán Thế Xuất Gia, Bản Thể Viên Thành. Điều quan trọng nhất của cuộc tu không phải ta là ai mà ta đang sống như thế nào. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sinh trong một gia đình quý tộc ở Savatthi. Sau khi lập gia đình, nàng sinh được 10 người con trai, con gái và được biệt danh là người có nhiều con. Khi người chồng xuất gia, nàng giao lại các con trai, con gái cai quản gia đình và giao cả gia sản cho các con trai, không giữ gì cho thân mình. Các con trai và con dâu nuôi dưỡng nàng, không bao lâu trở mặt khinh rẻ nàng. Nàng buồn cho thái độ các con dâu xuất gia trở thành quỷ xeo đi. Nàng suy nghĩ, nàng đã lớn tuổi mới xuất gia nên hết sức tinh cần, tinh tấn. Trong khi hầu hạ các trưởng lão ni, nàng thức đêm tu học, nàng kiên trì học tập, không biến nhạc, không sao nhãng như người chụp nắm các cột trong mái hiên, hay chụp nắm cành cây trong đêm tối để tránh đầu khỏi va chạm. Hành tinh tấn của nàng được mọi người biết và bậc đạo sư biết được trí tuệ của nàng đã chín mùi, nên phóng hào quang hóa hiện trước mặt nàng và nói lên bài kệ: ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống 1 ngày thấy được câu bất tử. Pháp Cú 114. Khi Đức Phật nói câu này xong, nàng chứng được quả A-la-hán. Thế Tôn tán thán là tỷ kheo ni tinh tấn đệ nhất. Một hôm suy tư đến quả chính của mình, nàng phấn khởi nói lên những bài kệ sau đây: ta sanh được 10 con trong thân chất chứa này, do vậy ta già yếu. Ta đến tỷ kheo ni, nàng thuyết pháp cho ta về uẩn xứ và giới. Nghe pháp nàng thuyết, cắt tóc ta xuất gia. Ta học lời nàng dạy, thiên nhãn ta thanh tịnh. Ta biết các đời trước, chỗ ta sống đời trước. Ta tu pháp vô tướng, nhất tâm khéo thiền tịnh, tức thời ta giải thoát, không chấp thủ tịch tịch. Năm uẩn được liễu tri, đúng lại gốc bị cắt. Tham dục ta không có, căn cứ địa kiên trì. Từ nay ta không còn vấn đề phải tái sanh. Trưởng lão Ni Kệ, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Đến đây chúng con xin cung kính Ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Gia.
Nam mô Phật Tha Gia. Con kính mời đại chúng bài giảng ngắn là Đức Phật Đăng, là Đức Minh Hằng cùng chư tăng đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Ngày hôm trước trong ngày tang của cổ sư nữ dự trình xin lỗi dạng dự tư là thân mẫu của thần tài thiệt sư và thần tài thiệt đẳng. Thì trong phần nghe về tiểu sử của sư bà, có lẽ quý vị cũng đã nghe rằng là bà cũng đã từng có con đến 7 người con, và có những người con đi xuất gia, và sau đó bản thân bà cũng vào chùa tu tập và đến nay đã gần 30 năm. Một người tu tập rất là tinh tấn, rất là nỗ lực, vừa tu tập và vừa may y và hồ tăng. Thì mình thấy rằng ở ngoài đời đó, những câu chuyện như vậy cho tới thời bây giờ vẫn còn rất là nhiều, đặc biệt là trong cái truyền thống Phật giáo Nam Tông, thì phần lớn chỉ là tu nữ, phần lớn là khi đã có gia đình Và khi mà con cái lớn là có cháu, con cái đã ăn từ sự nghiệp, thì thường thường những cái người đó họ sẽ vào chùa, họ tu tập. Thì có thường thường có hai cái quan niệm về chuyện xuất gia. Chẳng hạn như có những người đó, thì người ta nghĩ rằng là phải đầm chân xuất gia, tức là những người mà đang còn nhỏ, còn chưa hề biết cái chuyện tình cảm, chưa hề biết cái chuyện gia đình, mà đi xuất gia thì tốt hơn. Chẳng hạn như ngay trong cái bài những cái bài phẩm của bên cả cái ngôi chùa Bắc Tông người ta tùng đó, thì trong cái phần phát nguyện thì cũng có một cái câu như là sinh cùng Trung Quốc tưởng ngộ minh sư, chẳng chuyển xuất gia đồng chân nhập đạo. Tức là nguyện làm sao mà khi mình chuyển sau mà mình sinh ra đó là được, là sinh cùng Trung Quốc, là được sinh vào ở cái xứ mà Trung Quốc, tức là những cái xứ phồn vinh, chứ không có sinh ra ở cái nơi biên địa hà tiền. Tưởng ngộ minh sư là khi lớn lên thì sẽ gặp được vị thầy sáng, vị minh sư. Rồi chẳng chuyển xuất gia là học hành có được chánh kiến để phát tâm xuất gia. Và đồng chân nhập đạo, tức là đang còn nhỏ, đang còn sống sẵn, chưa hề biết trời, chưa hề bị vướng vào bụi đời, chưa hề vướng vào chuyện tình cảm hay là chuyện vợ trong gia đình, mà đã biết vào xuất gia. Thì đó là những cái điều nguyện mà người ta nguyện cho những cái kiếp sau. Bởi vì người ta cho rằng khi một người mà chưa hề bị nhiễm thế gian, cái tâm rất là tâm sáng như vậy mà vào chùa tu tập, thì họ sẽ tu tập, họ sẽ hấp thụ cái đời sống hoàn hành dễ dàng hơn, học kinh điển cũng vào dễ vào hơn, và tất cả những cái gì mà người thầy dạy đó thì người học trò sẽ tiếp thu một cách rất là dễ dàng, do cái đầu óc rất là còn non nớt và rất là vô tư. Nhưng mà mình phải xét thêm một mặt khía cạnh khác đó. Những người mà nếu họ đi tu từ nhỏ, họ chưa hề có cái kinh nghiệm đi ngoài đời cả, thậm chí có những người là 2-3 tuổi đã được cha mẹ đưa vô chùa rồi, thì đến khi mà họ lớn lên á, không phải ai cũng thích cái chuyện tu hành, bởi vì cái ý tưởng tu hành đó không phải do bản thân họ, mà do người lớn đã quyết định thay cho họ. Cho nên khi mà họ vào chùa thì cái thế đã rồi, nếu như mà người đó được thầy tốt, được môi trường tốt, và bản thân họ đó có căn cơ tu hành, và họ tu hành có được cái sự an lạc trong cái đời sống của tu viện, thì họ sẽ là những người tu tập rất là thành công. Bởi vì kinh điển đã được học từ nhỏ, cho nên là rất là thâm nhập rất là nhiều. Ở chẳng hạn như bên những điển có những vị thiền sư hay là những vị pháp sư, họ đi tu từ nhỏ, 5-6 tuổi đã đi vào chùa, và suốt từ nhỏ cho tới lớn thì không hề đi học ở bên ngoài. Thì chế độ giáo dục ở bên tăng sĩ ở bên Miền Điền thì rất là đặc biệt. Tăng ni thì không cần phải đi học trường phổ thông, không cần phải học toán, lý, hóa, văn, sử, địa như là ở bên Việt Nam mình. Ở Việt Nam đó thì dù là tăng ni đi nữa thì cũng cần phải đi học phổ thông, vẫn phải thi tốt nghiệp, và trong những cái môn tốt nghiệp thì cũng phải có toán, lý, hóa, anh, văn, văn, sử, địa vân vân. Cho nên là vừa phải học nội điển ở chùa, vừa phải đi học ở bên ngoài. Thì có những người khi họ đi học ở bên ngoài thì họ tiếp xúc với những cái người bạn ở bên ngoài, thì học với cái nội dung bên ngoài đó, thì khiến cho cái tâm của họ cũng bị phân tâm rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt chẳng hạn như những gì ở bên Miền Điền, 6 tuổi vào chùa đó thì chỉ học tam tạng kinh điển mà thôi, và học ba Pali, học là tất cả, ví dụ như mới vào chùa một cái là được học kinh Phật cũ, và từng chữ từng nghĩa một, và học được giải thích chữ nghĩa chi pháp rõ ràng và học thuộc lòng. Rồi học thẩm pháp thập tiểu luận thì cũng học từng câu từng chữ và học thuộc lòng, và cứ học ngay cứ mỗi ngày cứ mỗi học như vậy, và bắt buộc phải học thuộc lòng và thuộc ý nghĩa, và không hề đi học ở bên ngoài. Cho nên có những vị đó, chẳng hạn như khi mà con qua Miền Điện mà con gặp ngài Nandamala, là ngài hiệu trưởng của trường đại học Theravada ở Yangon đó, thì ngài khi đó là ngài 63 tuổi, ngài đi xuất gia từ 5-6 tuổi, và từ đó cho tới gần 60 năm thì ngài chỉ học Pali và tam tạng kinh điển, và ngài rất là tinh thông. Cho nên khi mà cầm ví dụ như khi đó con học với ngài Bồ Gia Ma Ca, thì trong bộ Giới Ma Cai mà cầm cuốn sách đó dở trang nào ra và hỏi chữ nào đó, thì ngài giải thích rất là cặn kẽ như là một cuốn từ điển sống. Và một người rất là hiền hòa, rất là khách sáo. Thì đó là hình ảnh thành công của những người mà xuất gia từ nhỏ, bởi vì họ sống an vui ở trong chùa, họ được học hành và họ được thâm nhập những cái giáo lý, và đời sống của họ rất là hiền hòa, rất là thánh thiện, và họ như là một cái tấm gương mẫu mực. Và nhìn họ thì mình thấy rằng một người rất là đáng được mình tin cậy. Họ không có cái tâm là ganh đua hay là chỉ hiền hay là ham cái danh vọng. Thì đó là cái tấm gương của những người thành công, có duyên được xuất gia học đạo từ nhỏ, và họ đã trở thành một bậc, những bậc vừa là học giả vừa hành giả, và họ đã cống hiến dạy dỗ cho rất là nhiều thế hệ. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người là họ đi tu từ nhỏ, cha mẹ năm 3-4 tuổi đã đưa họ đi vào chùa, nhưng mà rồi khi họ vào chùa họ ở một thời gian đó thì không có được thuận duyên. Có khi thì người thầy bị thầy la thầy rồi ở trong chùa đó vấn đề đôi lúc không được hòa thuận, lăn tì rồi cạnh tranh với nhau, và họ sống họ có cái sự phiền não, họ cảm thấy rất là buồn chán và cảm thấy rằng mình bị thiệt thôi, mình không có được ăn ngon mặc đẹp như bạn bè, không có được đi chơi qua nhạc hay quay phim nghe nhạc như bạn bè, không có được những cái ngày mà đi chơi du ngoạn hay là đi du lịch thoải mái như những cái người bạn ở bên ngoài của mình. Rồi họ cũng thích xe chua, cho nên là có những trường hợp đó, có những người mà khi họ tu từ nhỏ và đến khi họ lớn đó, và họ mặc dù họ đã tu rồi nhưng mà họ nhìn cách ăn mặc của người đời họ cũng có vẻ rất là thèm muốn. Rồi họ thấy những cái cách mua sắm của người đời, thì cách đi chơi của người đời đó, nhìn ánh mắt của họ đó thì mình thấy rằng họ vẫn bởi họ chưa có được cái niềm vui của sự tu hành, mà trong khi cái niềm vui của ngoài đời họ cũng chưa hay từng được những trải qua. Cho nên là với một cái tâm trạng như vậy đó, thì những cái người này hoặc là họ chỉ có hai cách, hoặc là họ phải nếu như mà họ không có giảm, không có mạnh mẽ, và họ sợ dư luận, sợ uy tín của trong gia đình hay là uy tín của thầy của thầy tổ đó, thì họ vẫn cứ tiếp tục sống với cuộc đời ở trong chùa mà không có được sự an vui. Hoặc là nếu như mà họ cảm thấy chán nản quá, không có được, họ thấy cái sự ngoài đời thì hấp dẫn hơn, và trong chùa thì chẳng có gì vui vẻ, thì có thể họ sẽ từ bỏ cuộc đời tu hành để họ ra ngoài, họ bắt đầu đi thử nghiệm những cái đời, những cái thú vui của trần gian mà họ chưa từng có được cái cơ hội để mà họ thử qua. Còn ngược lại, cái trường hợp trong cái bài học hôm nay là trường hợp của trưởng lão Ni Sona, là một người đã có 10 người con, cả trai cả gái, và đã đến nỗi được đặt cái danh hiệu là người có nhiều con. Và đến khi chồng chết thì bà giao tài sản lại cho các con trai và con dâu để cho họ nuôi dưỡng bà, nhưng mà họ lại là khi mà đã nhận được tiền bạc tài sản thì họ quay thương mẹ, và họ không có đối, họ đối xử rất là bạc bẽo. Và khi mà thấy ra được cái đời sống thương thương đó, nếu như mà gia đình hạnh phúc, con cái đê huê hiểu thảo cùng dưỡng cha mẹ, các cháu xung quanh nó cũng thiết ấy, thì thường thường người ta vui với đời sống gia đình, và người ta ít có cái duyên để mà nghĩ tới cái đời sống quốc gia. Cũng ở đây đó, thì trong trường hợp của bà Sona thì chúng ta thấy rằng là ngoài đời ấy, người ta sẽ cho rằng đó là người bạc phước, là có nhiều nhưng mà lại không có sự phước số như con, cho nên tuy con đông con phải nuôi đứa mà không có cái đứa nào để nuôi bà cho đàng hoàng, hất hủi, nó đối xử tệ bạc. Nhưng mà chính nhờ cái là có vẻ như là bạc phước đó mà bà lại cảm thấy chán cái đời sống thế tục, và bà quyết định là xuất gia để trở thành một vị tỳ kheo ni. Cho nên cuộc đời á, thì mình không thể nói được cái nào ngoài là cái may hay là cái rủi. Có khi trong cái rủi chính là cái may, và trong cái may chính là cái rủi. Cho nên những cái sự mất mát ở ngoài cuộc đời có khi lại là một cái thắng duyên để đưa chúng ta đi trở về đạo. Trong trường hợp của bà Sona cũng vậy, vì thấy rất là chán với cái đời sống của thế gian, con cái tới đâu đi nữa đó, thì con cái nó cũng có cái nghiệp riêng của nó, và mình không có thể bám víu vào ai cả. Khi mà một người phát hiện ra rằng mình không thể bám víu vào bất cứ một ai, dù là người thân nhất, là con cái, là vợ chồng của mình đi nữa đó, thì có từ dựa vào chính mình thôi. Mà khi một người mà đã lớn tuổi mà muốn dựa vào chính mình thì chỉ có cách là xuất gia tu tập. Đã đi trong một cái đoàn thể của một người xuất gia thì họ có được cái đời sống bình an, có được cái sự nương nhờ vào các vị thầy, và có cái nếp sống thanh tịnh phàm hành của tu viện để giúp cho họ có được cái sự an, sự bình an ở trong tâm hồn và sự chuyển tiến triển ở trong tinh thần. Vì vậy cho nên là Tona đã đi xuất gia. Và một cái yếu tố rất là quan trọng là khi xuất gia rồi đó, bà biết rõ rằng mình là người lớn tuổi rồi mới xuất gia. Thì so với những người mà họ đi tu từ nhỏ, từ trẻ đó, thì họ đã được học quá nhiều. Những người mà tu từ trẻ thì có được một cái lợi điểm là họ học rất là dễ dàng và họ học được rất là nhiều. Và ví dụ như một người mà 10 tuổi đi tu thì tới năm 20 tuổi thì 10 năm đó người ta đã học được rất là nhiều về Phật học và Phật hành. Còn một người đó suốt cả cuộc đời từ nhỏ cho tới 40, 50 tuổi hay là 60 tuổi thì chỉ lo đi làm ăn để nuôi con, để mà phục vụ cho chồng, cho cha mẹ chồng. Thì tới khi 60 tuổi, 70 tuổi sao rồi mà mới vào chùa đó thì cảm thấy rằng là mình còn thiếu sót rất là nhiều. Và vì vậy cho nên là những cái người mà có ý thức thật sự khi mà họ tu tập như vậy thì họ sẽ rất là nghiêm túc và rất là tinh tấn. Vì vậy cho nên có một số người thì người ta cho rằng những người mà bản thể xuất gia thì rất là khó dạy. Thật ra cũng không phải là thiếu cái trường hợp đó. Có những người đó, mặc dù họ lớn tuổi họ mới đi tu thì nhưng mà vì họ lớn tuổi, mà vì cái lớn tuổi cho nên những cái tập niệm ở ngoài đời vẫn còn nhiều. Chẳng hạn như ở ngoài đời thích ăn món này, thích ăn món kia, hay là hay ngủ dậy trễ, hay là có cái cách nói tịch thường, hay là hay được người ta là hầu hà, hay là được người ta chỉnh làm quen rồi. Cho nên khi đi vào chùa đó thì cũng cứ giữ theo cái cách đó. Và thấy một cái người nhỏ hơn mà mình phải đảnh lễ thì đến lúc họ cảm thấy họ không có cam lòng. Thì có những người mà nếu như cái sự dính mắc, cái sự ngã màng và cái ngã cách mà càng nhiều đó, thì những người đó đó khi mà họ vào tu khi lớn tuổi thì đúng là rất là khó dạy. Có lẽ là cũng không có quý vị cũng đã từng gặp rồi. Có những khi ngay cả trong thời Đức Phật cũng vậy, có những vị đã lớn tuổi rồi mới ra xuất gia, mà vì do ông lớn tuổi, ông khi mà đắp đi vào thì người Phật tử đi vào người ta không có biết rằng ai là người cao hà, ai là người thấp hà. Thì thấy cái vị đó thì người ta chỉ thấy lớn tuổi và đắp đi thì người ta chỉ đảnh lễ thôi. Và vì kia cứ an nhiên chỉ để cho những vị sư mặc dù họ nhỏ tuổi hơn nhưng mà họ xuất gia được tuổi hà cao hơn, người ta đảnh lễ thì cái vị này vẫn rất là vui vẻ, cứ để cho người ta người lớn tuổi cạnh lớn hà cao hà hơn mình đảnh lễ mình. Thì và sau đó cái chuyện này xảy ra thì Đức Phật đã khiển trách cái vị tỳ kheo mà tu trễ như vậy. Thì như vậy là cũng có khá nhiều trường hợp là những người họ đi xuất gia khi mà họ đã lớn tuổi, mặc dù là khi mà mới vào đó thì chỉ có tuổi đời, chỉ có tóc bạc là có vẻ hơn người ta thôi, nhưng mà mình thì họ không có nhận thức ra được rằng là họ có rất là nhiều điểm hạn chế. Vì thiếu cái sự ý thức về sự tu tập như vậy thì những cái người đó đó là rất là khó dạy. Hầu hết những cái bậc trụ trì cũng rất là kinh nghiệm, có thể là gặp những cái gì mà họ lớn tuổi vào tu mà cứng đầu cứng cổ và ngạ màng đó, họ cứ nghĩ rằng họ lớn tuổi cho nên họ có kinh nghiệm. Trong khi những cái gì thầy, những cái trụ trì thì nhỏ tuổi hơn họ, có khi bằng tuổi con họ thôi, thì họ có cái vẻ quá trương. Thì với những người đó đó, bản thân họ cũng sẽ rất là khó khăn. Mà những cái người mà vì cũng làm cho những cái vị thầy cũng gặp khó khăn, và những người bạn đồng tu phạm hành cũng họ của họ cũng rất là khó khăn. Nhưng mà ngược lại, có những cái trường hợp của những người đó, khi mà biết rằng mình lớn tuổi rồi, mình mới xuất gia và mình còn rất nhiều điều phải học hỏi, và do cái tập khí ở thế gian, mình ở thế gian 50-60 năm nay, bao nhiêu cái tập khí phiền não đó đó rất là sâu dày, cho nên mình cần phải gồm rửa, cần phải tinh tấn tu tập nhiều hơn cả những người trẻ tuổi nữa. Chẳng hạn như thời đức phật đó có tên giả Ra Tha lớn tuổi rồi, cũng như trường hợp của bà Sona tức là cũng con cái không có ai nuôi nấng, rồi ông cũng vào đi xin xuất gia, rồi không có ai nhận, cuối cùng là ngài Xá Lợi Phất thấy là dù sao cũng đã từng vì này cũng đã từng cúng dường cho ngài một muỗng cơm, cho nên ngài Xá Lợi Phất chương trình là nhận cho vào tu tập. Nhưng mà ông khi mà vào tu tập thì ông rất là dễ dạy, ngài Xá Lợi Phất mà dạy cái gì đó thì ông đều nghe theo, ông đều thực hành theo và ông làm rất là tốt. Và đến nỗi mà có một lần Đức Phật ngài Xá Lợi Phất ngài khen rằng nếu như mà ai cũng dễ dạy như Ra Tha đó thì ngài không có ngần ngại đi để mà nhận những người khác lo tu. Thì đó là những cái tấm gương, là với những người họ lớn tuổi, họ đã có đời sống gia đình, họ đã bôn ba rất là nhiều, và bây giờ khi họ có cái duyên để đến với đạo mà họ nhận thức ra được bây giờ là tất cả những cái gì của cuộc đời mình đều để lại cả sau lưng, tài sản, danh vọng, địa vị, con cái, gia đình, tất cả khi chết mình không có đem theo, thì bây giờ những cái thứ đó là họ không có còn mang tới nữa. Bây giờ cái trước mắt là làm sao tu tập để nhiệt hết tất cả những phiền não, tập khí, những cái chướng ngại mà đã lâu nay nó làm cản trở cái tâm linh của mình, khiến cho đời sống của mình không được an lạc. Thì những cái người đó họ sẽ có một sự quyết chí, sự nhiệt tâm rất là lớn và sự tinh tấn và nỗ lực có thể khó mà những cái người trẻ nó đi kịp. Bởi vì thường những người trẻ khi họ vào tu đó thì họ thường ý lại rằng mình còn thời gian rất là nhiều, mình còn trẻ tuổi và mình còn bao nhiêu thời gian để học hành, cho nên có khi họ giải đài phỏng vấn, có khi họ cảm thấy rằng thì hôm nay mình học thì tiếp cũng được, không sao, mình học không sao mình sẽ học tiếp, hôm nay mình mệt thì thôi mình không có hành thiền để ngày mai mình hành tiếp cũng không sao. Vì khi một người ta trẻ tuổi, người ta không có nghĩ rằng là việc tu tập mà tâm khắp thiết như là lực cử lửa chảy trên đâu. Ngược lại những người mà họ đã lớn tuổi, họ mới vào tu đấy, thì người ta sẽ thấy rất rõ cái vô thường, thấy rất rõ cái sanh già bệnh chết, cái khổ đau đó. Và khi mà họ hiểu ra được rằng mình sống hôm nay không biết ngày mai có còn sống được hay không, cho nên họ rất là nỗ lực tinh tấn tu tập. Trường hợp của trưởng lão Ni Sô Na cũng vậy. Bà là trong trưởng lão Ni Kề nói rằng đó là bà không những hầu hà bà trưởng lão Ni, những cái gì mà cao hà hơn họ, mà luôn luôn thì săn sóc hầu hà, mà ban đêm thì bà thức đêm để mà tu học, không biển nhát, không sao nhạt, giống như là người mà chụp nắng cành cây trong đêm tối để mà cắn đầu cho khỏi va chạm. Một người mà đi trong ban đêm đó thì phải, tức là luôn luôn phải thanh tình, phải quay cắn chỗ này cắn chỗ kia, phải có được cành cây nào thì phải bị bám vào khéo cỡ trà rớt. Thì đây là một cái sự tu tập rất là nghiêm túc, rất là tinh tấn của Y Theo Ni Sô Na. Và chính nhờ tu tập như vậy mà đến nỗi Đức Phật ba tri gia và ba mươi xuất gia. Vậy là cái sự tinh tấn tu tập của ba đó cũng được Đức Phật biết đến. Cho nên một lần khi mà ba hành thiền như vậy thì Đức Phật phóng hào quang và ngài biết được rằng là tỷ kệ của ba đã tới lúc chín muồi. Vì vậy cho nên Đức Phật hiền tới trước mặt ba và nói lên bài kệ. Bài kệ đó đã được ghi lại trong kinh Phật Cú là: ai sống 100 năm không thấy pháp bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp bất tử. Ở đây thì có thể dịch thì chữ câu bất tử, nhưng mà khi mình nghe thì câu bất tử thì chữ câu ở đây đó có lẽ là chữ pada. Mà chỉ trong cái chữ pada đó thì con thì chưa có thời gian để đi vào để coi riêng bản, có thể nếu như sau này mà thời chị trùng tòa thì chưa có thể giải thích thêm ở đây. Thì chữ cấu bất tử đó có nghĩa rằng ở đây mình dịch chữ pháp bất tử thì dễ hiểu hơn, tức là sống 100 năm mà không thể được pháp bất tử thì tốt hơn là sống một ngày mà thấy được pháp bất tử. Bởi vì mình dịch chữ cấu bất tử thì nó vẫn còn trên mặt ngôn ngữ mà thôi, mà một người mà tu tập mà mới nán tới mức độ ngôn ngữ thì chưa thể ngoài rằng đó là cái mục đích của sự tu tập. Mà mục đích của sự tu tập tức là thấy được pháp bất tử, chính là niết bàn. Thì dù mình có sống 100 năm đi nữa mà mình không có thấy được niết bàn, không bằng chỉ sống một ngày mà thấy được pháp bất tử hay là niết bàn. Thì khi Đức Phật ngài đọc lên bài kệ, bà nói lên bài kệ đó, thì bà cũng thì Sa Ni Sô Na nghe xong thì chuyển được quả A La Hán. Và khi đó Đức Phật thán rằng: tỳ kheo Ni Sô Na, là vì tính tận bề mức ở trong các vị tỳ kheo ni. Và đây là một cái tấm gương mà để cho những vị lớn tuổi, có lẽ trong tổ ở trong tổ mà vị Phật tử mà vào ở trong các vị chúng nghe pháp á, thì phần lớn đều là những vị nữ cư sĩ lớn tuổi, và có người thì cũng còn có khi cũng còn có gia đình cần phải để phục vụ, có người thì bây giờ thì đã có cái sự thông dong rồi, không còn phải nặng gánh gia đình nữa, nhưng mà cái sự băn khoăn thắc mắc thường thường á, những cái người mà lớn tuổi và khi người ta không có con thiệt tha gì về cái đời sống dân tộc nữa, thì người ta có cái tâm cũng như Đà Sô Na là muốn hướng đến cái sự tu tập giải thoát, nhưng mà một cái tâm lý chính á, là ai cũng lo ngại rằng là khi mình già rồi mà mình vào chùa tu thì mình sẽ trở thành một cái gánh nặng, trở thành một cái chướng ngại cho những cái người, cho vị thầy của mình, cho những người đồng tu trong ngôi chùa đó, bởi vì mình đôi lúc mình không có tự sáng suốt được cho mình, rồi mình không có làm được những cái công việc phần sự của một người ở trong chùa, bởi vì đời sống trong chùa đó thì ai cũng biết rằng là ai cũng phải góp tay một phần, ví dụ như là phải quét chùa, phải lau chánh điện, phải nấu cơm, phải hồ tăng. Nếu như trong cái trường hợp mà những cái ngôi chùa đó mà những cái chùa ở Việt Nam thì phần lớn đó là cái tu nữ thường thường là phải có làm cái công việc hồ tăng để giúp trong cái việc mà nấu nướng dâng vật thực đến cho chư tăng, rồi phải quét dọn trong sân chùa, trong cốc liêu. Và bởi những cái người mà lớn tuổi mà sức khỏe không tốt đó, thì người ta rất là lo ngại, không biết rằng khi mình vào đó mình có thể học hành được hay không, bao nhiêu là kinh điển, bao nhiêu là giới luật, rồi phải hành thiền, thì cái tâm lý đó là khiến cho người ta rất là lo ngại, muốn đi xuất gia mà sợ rằng khi mà vào trong chùa rồi đó thì mình không có tham nổi công việc của chùa, rồi không tham nổi cái tâm lý sẽ khiến cho mình phải phát sinh phiền não. Nhưng mà điều cũng có một lần thì câu hỏi này cũng đã được đặt ra, và Thượng tọa Trì Phiêu cũng đã kiến thích rằng là dù cho mình không có làm được tốt như những cái người trẻ tuổi, nhưng mà mình ở trong một cái môi trường mà tất cả mọi người đều tu tập, mỗi ngày mình đều được gặp những vị thầy và mình có thể nghe pháp, mình có thể học thiền, và nếu như bất cứ khi nào mình có một cái gì thắc mắc thì mình có thể hỏi ngay, mình có thể nhìn xung quanh thấy ai cũng tinh tấn tu hành thì mình cũng tinh tấn theo. Còn nếu như quý vị mà tu ở nhà thì quý vị sẽ có một cái đời sống rất là tiện nghi, muốn ngủ giờ nào thì ngủ, muốn dậy giờ nào thì dậy, muốn ăn giờ nào thì ăn, muốn đi chơi thì đi chơi. Thì như vậy đó, thì muốn hành thiền thì hành thiền mà nửa chân mà mới còn ngồi cũng 15 phút thôi, và cảm thấy hơi mỏi chân thì mỏi lưng thì thôi nằm xuống cho khỏe. Nhưng mà khi mình vào trong chánh điện ở trên chùa thì ai cũng phải ngồi một tiếng đồng hồ, thì mình dù mình có mỏi lưng đi nữa thì mình cũng ráng mình ngồi cho hết một tiếng đồng hồ đó. Thì cái tấm cái thuộc thời giờ một tiếng đồng hồ đó đó, giả sử như mình không có được cái sự an lạc của pháp thiền, ít nhất mình cũng có được cái phước của hành nhận ngài, cái phước của hành tính tấn, cái phước của hành quyết định, mình quyết định rằng mình sẽ ngồi đây cho mình không có đứng dậy. Thì ngay cả cái lúc mà mình khổ sở như vậy, mình cũng đã có cái phước và mình cũng đang tạo ba la mật rồi. Còn nếu như mà mình muốn có cái đời sống thoải mái ở nhà thì mình có được sự thoải mái của thân, nghe cái tấm nghe cũng có vẻ rất là thoải mái, nhưng mà thật sự đó là cái đời sống đó là cái đời sống phóng dật. Nếu như mình không có cái sự mà từ chế, từ quản lý đó, thì mình rất là dễ đi vào cái đời sống phóng dật, là mình không có sự tinh tấn tu hành. Cho nên nếu như hôm nay quý vị đọc cái câu chuyện của tôn giả Ni Sona thì quý vị thấy rằng một người đã tới 10 người con và có con trai con dâu rồi mới vào xuất gia, nhưng mà với cái sự tính tận nỗ lực thì ma vẫn có thể chứng đắc đạo quả, trở thành một vị A La Hán và được Đức Phật khen là vị tính tận nhất trong các vị Tỳ Kheo Ni. Thì đây là một cái tấm gương để cho quý vị, nếu như mà ai có một cái ý muốn xuất gia thì mình nên dọn mạnh. Nhưng mà quan trọng khi một người mà muốn xuất gia đó, có rất là nhiều điều chuyện ngài, mặc dù mình có một cái ý chỉ như vậy thôi. Thứ nhất là mình phải chọn một cái môi trường thích hợp, mình phải chọn đúng một cái vị thầy có tâm tư bi, có trí tuệ, có thể hướng dẫn cho mình. Rồi một cái môi trường tu học mà mình thấy nơi đó không phải làm việc quá nhiều, Rồi với cái thời gian, cái lối sinh hoạt, cái thời phục vụ ở đó, mình có thể tham được, mình có thể hòa với tất cả cái lối sống đó được. Rồi cái pháp tu ở chùa đó nó thích hợp với cái căn cơ của mình, và mình có cái niềm tin ở vị thầy, và mình có được một cái mình cảm nhận được ở vị thầy đó có cái duyên, tức là mình có thể nương tựa vào cái vị thầy đó để mình tu tập. Thì còn nếu không á, chỉ vì không có chọn lựa như vậy nên cứ đi tới một cái môi trường nào đó, một môi trường đó người ta làm việc quá nhiều, người ta không có thông cảm, nhiều khi phải bắt buộc ra phải đi cuộc đất, mọi người phải đi cuộc đất giống nhau. Người trẻ không làm không sao, người già mới chỉ cần làm nửa tiếng thì đã thấy rất là mệt mỏi. Thì mà mình nghỉ á, mình không dám nghỉ mà mình làm rãn cho bằng người ta thì mình sẽ bị đình. Thì trong những cái trường hợp đó đó là tiện thoại lượng năng thì rất là khổ. Vì vậy cho nên là quý vị muốn xuất gia tu tập thì mình phải rất là thận trọng và rất là sáng suốt để lựa chọn cái môi trường thích hợp, một vị thầy thích hợp. Và khi mà mình đã quyết định tu tập rồi đó thì mình phải luôn luôn tinh tấn. Tinh tấn của cái sự tinh tấn ở đấy quan trọng đó, có mình đừng có sợ, có nhiều người đó sợ bệnh, sợ chết rồi sợ mất ngủ. Nhưng mà nếu như mình hiểu cái cách để mà dạy dỗ cái tâm của mình đó, thì không có cái gì để cho mình sợ cả. Nếu biết cái cách tác ý mà đúng đắn, thì chẳng hạn như mình mất ngủ, người đời mà mất ngủ thì người ta rất là sợ, rất là lo, ngủ không được phải đêm rất là dài. Nhưng mà nếu như mình biết thành pháp môn niệm Phật, cái niệm hơi thở đó, thì mình sẽ nghỉ theo một cái chiều hướng rất là tích cực. Là người ta ngủ ngon đó, thì người ta vào một đêm người ta ngủ phải 7-8 tiếng đồng hồ. Mà những cái thời gian ngủ đó đó là thời gian mà mình sống ở trong cái tâm trạng rất là si mê, không có tỉnh giác. Ngược lại đó, mình bị bệnh mất ngủ, nhưng mà nhờ mất ngủ mà mình có cái thời giờ. Trước khi nào mất ngủ thì mình cứ niệm Phật. Niệm Phật tới một lúc nào đó đó, mình cái tâm mình bình an thì tự nhiên nó thiệp đi và đi vào giấc ngủ một cách rất là nhẹ nhàng. Hay là chỉ cần niệm hơi thở thôi, niệm hơi thở một lúc thôi, thì cũng cái tâm nó nhẹ nhàng thanh thản thì cũng sẽ đi vào giấc ngủ. Mà ngủ không được thì cứ niệm Phật tiếp thôi. Thành ra một người mà biết cách tu tập á, thì mất ngủ cũng không sợ. Rồi bình đi nữa, bình thì mình niệm cảm thọ. Khi bình khi mình không nhìn mình lành á, thì có những cái cảm thọ lạc thì mình niệm cảm thọ lạc. Mà khi mình đau có những cái cảm giác đau đớn thì mình niệm cái cảm thọ đau đớn. Thì bộ cảm thọ mà nó càng khốc liệt á, nó càng mạnh á, thì càng dễ làm đối tượng để mình quản niệm. Rồi giả sử như mà mình nghĩ rằng tuổi già như là một cái đèn leo lét, mình không biết chết giờ nào, thì rất là dễ cho mình niệm sự chết. Bởi vì một người mà trẻ tuổi mà niệm sự chết á, họ cảm thấy nó rất là xa vời. Còn nghĩ mình trẻ như vậy mà niệm sự chết làm sao? Nhưng mà với một cái người già đó, thì niệm sự chết á, thì mỗi lần đi ngủ mình cứ niệm sự chết, mình nói rằng là ngày mai có thể mình không có chết, mình không có thể thức ngủ hôm nay, không biết ngày mai của con thức dậy hay không. Và mình niệm mình thấy cái chết mà đến bất cứ lúc nào. Và niềm sự chết trở nên một đề tài rất là gần gũi và lại rất là thiết thực. Khi niềm thường xuyên như vậy thì không còn sợ chết nữa. Và khi một cái chết có tới thì cũng ra đi đón nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Thì với những cái người già, những cái người lớn tuổi thì họ có thể là họ không có đủ sức khỏe, họ có thể là không có trí nhớ, có thể học hành rất là khó khăn, có thể rằng là do những cái tập quán mà mình đã thành hình thành từ bao nhiêu lâu rồi, cho nên bây giờ mình vào chùa đối với mình cái gì cũng khó khăn cả. Nhưng mà nên nhớ rằng là những cái khó khăn đó đó mình có thể vượt qua được nếu mình tính sẵn nỗ lực. Và bên cạnh đó đó mình thấy rằng dù sao mình cũng có cái điều kiện dễ tu tập hơn những người trẻ, ở chỗ là bây giờ mình không còn tham ái gì với ngôi đời nữa. Những người trẻ do họ chưa có biết qua cuộc đời này, cho nên đối với ngũ trần người ta vẫn còn rất là ưa thích, người ta còn thấy lạ lẫm, người ta còn muốn phải chạy theo những sự nghiệm. Còn với những người già đó thì bây giờ người ta đã chán với tất cả những cái thứ đó rồi, thì bây giờ chỉ còn một hướng, nhất hướng là để quy hướng về niết bàn mà thôi. Thì bây giờ cái hướng đi là rất là rõ ràng. Và nếu có cộng như vậy là cộng thêm với là có một cái gì thay hướng dẫn, có một cái pháp tu thích hợp, thì chắc chắn đó họ tu tập họ có thể đạt được cái kết quả. Chứ không phải rằng là mình cứ lo ngại rằng mình già rồi làm sao mình tu được nữa, thì tôi ở nhà thì nương nhờ con rồi lâu lâu đi chùa cũng dương cũng được. Thì cái cách nghĩ như vậy thì mình là cái cách nghĩ rất là tiêu cực, rất là yếm thế. Nhưng mà Nhưng mà cái quan trọng đó chính là cái thái độ của mình. Dù ở nhà hay là dù ở đi chùa đi nữa, nhưng mà quý vị sắp xếp một cái lối sống, một cái thời gian biểu thích hợp và có một cái pháp môn tu hành, thì chắc chắn rằng dù có tuổi già thì vẫn có thể thành đạo được. Và nếu như những cái người khác, những cái người xung quanh đó, khi mà mình thấy những người mà bạn thể xuất gia, những người mà đã từng có gia đình rồi sau đó mới đi vào chùa tu đó, thì mình đừng nên có một cái thái độ coi thường và nghĩ rằng phải là những cái người mà đi tu từ nhỏ thì họ đồng chơi nhập đạo, thì như vậy họ mới ra tu hành đàng hoàng, họ mới ra những cái bậc minh sư được. Thì mỗi người, mỗi cái hoàn cảnh, người trẻ đi tu thì có những cái khó khăn của người trẻ tuổi, người lớn tuổi đi tu thì có những cái khó khăn của người lớn tuổi. Bên cạnh, nhưng mà nếu như mà mình biết được thì họ khó khăn gì thì mình sẽ khắc phục được cái khó khăn đó, và mình biết được cái thuận lợi nào thì mình sẽ tận dụng những cái thuận lợi đó để thích hợp với cái lứa tuổi của mình, thích hợp với cái hoàn cảnh của mình. Thì bài học về cái cuộc đời của tôn giả Sona là một cái tấm gương nhắc nhở cho tất cả mỗi chúng ta. Khi người trẻ mà đọc câu chuyện này cũng sẽ suy nghĩ rằng người lớn tuổi mà họ tu tập như vậy, vì sao mà mình trẻ tuổi mình lại không làm được? Còn những người lớn tuổi đó, khi đọc câu chuyện này thì trẻ cảm thấy tự an ủi rằng là cuộc đời mình chưa phải là đạo ấp đi, mà mình nếu như tinh tấn mình vẫn có thể đạt được những gì như những gì mà tôn giả Sona đã đạt được. Thì ở đây có cái đoàn kệ của tôn giả Ni Sona, và trong cái bài kệ đó thì bà kể lại câu chuyện là bà sinh ra được 10 người con, và do vậy cho nên cái thân này chất chứa bao nhiêu là cái gánh nặng, vì vậy nó đi đến cái già yếu, bị già yếu, và đi đến gặp các vị tỳ kheo ni được họ chỉ pháp cho, được nghe về uẩn, về xứ, về giới, và vì vậy cho nên quyết tâm xuất gia. Và nhờ xuất gia cho nên được thiên nhãn thông tình và biết được, nhớ được cả các đời trước. Ở đây đó là bà tu tập không những là bà chỉ chứng đắc đạo của A-la-hán thôi, mà bà có được luôn cả thẳng trí, có được thiên nhãn, có được phúc màng thông, có thể nhớ được những cái kiếp sống đời trước. Và khi đó bà hoàn toàn không còn chấp thủ nữa, hoàn toàn không còn tham dục nữa, và liệu trí được cái thân ngũ uẩn này. Và vì vậy cho nên là bà có thể tuyên bố một cách rất là tự tin rằng là từ nay ta không còn vấn đề phải tái sanh. Đó là một cái mục tiêu mà tất cả những người xuất gia ở trong đạo Phật đều nhắm tới, là tu tập đi đến thì kết quả cuối cùng là không còn tái sanh, như vậy vô sanh, bất tử, niết bàn. Và một người đã trải qua những cái khó khăn như vậy mà vẫn đạt được cái kết quả đó là một cái câu chuyện rất là gây cái niềm cảm hứng và đồng viên cho chúng ta rất là nhiều trên con đường tu tập của mỗi cá nhân. Xin được dừng lại thời pháp hôm nay ở đây, và mong rằng được bảo thời pháp sanh cho thời pháp đó, xin hồi hướng đến chư thiên thân bằng chuyển dịch được bỏ vãng, đặc biệt là của quý vị dự tư, mong cho quý vị được sớm được thành tựu đạo quả giải thoát, cũng như con xin cầu nguyện chư tôn đức ở trong trung luôn được thân tâm an lạc, pháp thể sinh an, cũng như chứng chức toàn thể quý Phật tử luôn được an vui thịnh thoảng trong chư tập. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta cùng sống tốt, cùng chúng ta lấy sự tập trung tới để chúng ta cùng được lấy sự tập trung một lần nữa chúng ta có thể hiểu được từ bất kỳ tập trung mở đầu chúng ta thôi như hôm nay. Xin hỏi chúng ta tập trung một điều là có một cái quan niệm rất là phổ thông, đặc biệt là khi đang ở Huế. Đó là các vị hãy nhấn mạnh đến những gì gọi là đồng chân xuất gia. Đồng chân xuất gia là những vị xuất gia hồi từ nhỏ. Chứ bây giờ có gia đình thì những vị đồng tu thế gian thì bị xem như là rất quan, có giá trị rất cao quý, và lâu ngày thì có nhiều người họ hiểu là người có gia đình rồi bị xuất gia đều là thấp hơn là những vị đồng tu xuất gia. Và chúng ta phải suy cái quan niệm mà vị đồng tu xuất gia đó, nó có được tìm thấy ở đâu ở trong kinh nghiệm của Phật giáo không, hay đó chỉ là một quan niệm của tất cả chúng ta dân gian thôi, không phải chỉ là của chúng. Chào mừng sự đồng hành của quý vị và các bạn về kỹ thuật. Giờ đó được cũng đã được phát đăng. Mới được phát đăng để đi đọc trong kinh điển, có thấy chỗ nào ở trong kinh điển mà đặc biệt nói đến giá trị của đồng chân xuất gia không? Xin được để đi phát đăng.
Ở trong kinh tạng thì con chỉ thấy như thế này. Nói đến cái người trẻ và người già đó, thì người trẻ xuất gia đó có những cái điều mà có thể làm được. Một có thể là làm pháp sư được, có thể làm thiền sư được, có thể làm luật sư được, có thể làm người thông tam tạng được. Nhưng mà nếu người lớn tuổi xuất gia thì không được như vậy. Nên trong Tăng Chi Bộ Kinh con nhớ có nói đến cái những cái lợi ích của người mà còn xuất gia còn trẻ, nhưng mà không có nói đến cái người đồng trinh, mà chỉ nói đến cái người xuất gia còn trẻ thôi. Có nghĩa là cái người còn trẻ xuất gia đó thì có nhiều cái thời gian để tu học, để trở thành vị pháp sư, người lão thông tam tạng kinh điển, hoặc là vị thiền sư có kinh nghiệm, hoặc là một vị lão thông tam tạng kinh điển, hoặc là một vị mà đạt được những cái điểm đặc biệt này do vì đó cái tuổi trẻ xuất gia nó có cái khả năng như vậy. Còn nếu một người xuất gia thì ở trong đó nó là khó giữ giới, và người già xuất gia đó thì khó trở thành thiền sư hay là tam tạng pháp sư, hoặc là một vị pháp sư hay là luật sư rất là khó được. Thì con thấy trong kinh Tăng Chi thì có nói như vậy. Nhưng mà nếu nói một người mà đồng trinh xuất gia thì con không có thấy vấn đề này. Thật sự con không có thấy, cũng nghe đọc rất là nhiều những bài kinh nhưng mà không có nghe nói đến vấn đề này, và chỉ nói đến cái người còn trẻ xuất gia thì được nhiều cái lợi ích như vậy. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con xin trình bày như vậy, không biết quý Thượng Tọa có cái tìm thấy được điều nào ở trong tâm tạng của con đó, thì con cũng coi nhiều nhưng con không thấy điều này. khi nói đến người trẻ mà người già, người trẻ xuất gia thì có được cái khả năng nó thành công nhiều hơn cái người già. Thầy con xin trả biết lại cho thượng đoại nhất đẳng ạ.
Thưa thầy, kính thưa thầy, thưa pháp lâm. Thưa thầy thì không biết là thưa thầy sư đã đi chuẩn bị phần kỹ thuật chưa? Nếu khi nào thưa thầy sư sẵn sàng để trở lại để trả lời thì xin thưa thầy có thể cho biết. Một cung trình thưa thầy và bây giờ thì cũng đang chờ đợi cho thưa thầy có sửa được những cái thực tập của những cái thực tập. Do vậy nên xin được trở lại với những cái biện pháp của chị giảng từ của ngày hôm nay. Lý sư có thấy rằng khi mà chúng ta đọc về cuộc đời của những đệ tử Phật này, thì chúng ta thấy rằng các vị xuất thân từ nhiều giai cấp, từ nhiều hoàn cảnh, từ nhiều vị thế khác nhau trong cuộc đời này, và chúng ta khó có tìm thấy một sự khẳng định rằng phải như thế này mới đắc đạo, phải thế kia mới đắc đạo chính quả, là bởi vì chúng ta thấy cái tăng tính hoàn cảnh nghiệp lực của mỗi người, mỗi cá biệt, thì như chúng ta có thể phát họa một vài cái điểm thế nào là một nhân tuyển lý tưởng để đi xuất gia không? Xin chị cũng như sẽ được không?
Nam mô Bụt Thầy á, cũng là chi tôn đức và tình thương từ Phật tử. Dạ, thật ra đó thì khi nói xuất gia thì người nào cũng có thể xuất gia được. Chỉ cần họ có đạt một số điều kiện nào đó, như tâm luật á, thì có nói rằng chẳng hạn như những người mà đang mắc nợ thì không có được đi xuất gia, không nhận cho họ xuất gia. Một người mà họ đang có bị tội phạm, đang bị truy nã thì không có được nhận ra xuất gia, hay là không được cha mẹ cho phép, hay là không được chồng cho phép, vân vân. Thì từ những cái điểm đó ra rồi thì người nào cũng có thể xuất gia được. Tuy nhiên là gọi là nhân tiện lý tưởng, tức là hỏi về cái tính cách cần phải có được của một người để đi xuất gia, thì không nghĩ rằng có thể cũng có một vài cái tiêu chuẩn nhất định. Chẳng hạn như là đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên có lẽ là phải đức tin. Bởi vì một người đi xuất gia mà không có đức tin, mà chỉ vì hoàn cảnh mà vào chùa thôi đó, mà không hề có cái niềm tin vào Tam Bảo, không có niềm tin vào Phật Pháp, không có niềm tin vào nhân quả, thì những cái người này á, họ có thể sẽ trở thành những người lợi dụng đạo để mà thực hiện những cái tham vọng của họ mà thôi. Có thể khi trong cái hoàn cảnh khó khăn thì họ vào chùa để họ nương nhờ, nhưng mà một người sống không có niềm tin thì họ sẵn sàng họ không có thiết tha về cái sự tu tập. Đặc biệt trong những cái hoàn cảnh càng khó khăn thì cần phải có niềm tin hơn nữa. Con nhớ rằng vào những cái năm mà khoảng 70, 80 hay là thậm chí tới tầng 90, đời sống trong chùa rất là khó khăn, không có cơm ăn, thậm chí quý áo đó, quý cô mà thôi con ở ngôi Huế đó, con đi đến thăm chùa của quý sư cô đó, là thậm chí áo mà vả chăng vả được, không có vải để may áo, rồi cơm không có, phải ăn khoai sẵn, thậm chí là ăn và những cái vỏ chuối, bông hề, những cái thứ mà mình cảm thấy là không có một cái chút là chất dinh dưỡng nào cả, nhưng mà họ sẽ ăn như vậy để sống. Thì trong những cái trường hợp đó thì người hoàn tục rất là nhiều, chỉ có những cái người nào thật sự có niềm tin, có lý tưởng, họ mới có thể trụ lại được. Vì vậy cho nên là có những yếu tố đầu tiên mà một người mà cần có để xuất gia, họ phải có một cái niềm tin để nó tan bảo. Rồi yếu tố thứ hai là cũng rất là quan trọng, khi một người mà họ muốn xuất gia đó là họ phải có một cái chỉ hướng rõ ràng, và phải có một cái sự quyết tâm để mà đạt được cái chỉ hướng đó. Ví dụ như đi tu có khi họ cũng có niềm tin, tin Đức Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà rồi đó mình không có được đặt ra một cái mục đích tu hành, tức là vào đó thì chỉ có niệm Phật rồi sống ở trong chùa, bình an ở trong chùa như vậy, nhưng mà mình không có một cái chỉ hướng đặt ra. Tu Phật đó là mình phải đặt ra một cái chỉ hướng, mỗi ngày mình phải học. Ví dụ như đối với Phật học thì mình phải học như thế nào, mình phải học được cái gì, mình phải ráng mình học. Chẳng hạn như ở bên Điện Biên á, con thấy cái chương trình tu học rất là rõ ràng. Ví dụ như người nào muốn học kinh thì đi vào cái trường dạy kinh để học, học từng bộ kinh một, học trung bộ kinh, học trường bộ kinh, học tăng chi bộ kinh, học hết bộ này học qua bộ khác. Rồi muốn hành thiền thì đi vào trường thiền, mình xin các vị thiền sư dạy cho pháp hành thiền định hay là pháp hành thiền quán, hay là mình xin là phép niệm pháp, niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm, vân vân. Thì phải có một cái chỉ hướng rõ ràng, mình biết được là người đó họ phải biết được cái khuynh hướng của mình, là mình có thể đi theo pháp học hay là đi theo pháp hành, hay là mình có thể đi theo một cái pháp môn nào, và mình chọn cái pháp môn đó rồi mình cố gắng theo đuổi thực hành cái pháp môn đó cho có kết quả. Chứ còn có những người vào chùa đó mà pháp học cũng không có chịu học, pháp hành cũng không có hành, thì ở cho qua ngày qua tháng, mặc dù cũng không có ham ra ngoài đời, họ cũng thích cái việc ở trong chùa, họ thấy ở trong chùa bình an hơn là ra ngoài đời mà vong chen. Nhưng mà ở trong chùa mà chỉ sống cho qua ngày qua tháng thôi, mà không có cái chỉ hướng là học hành đàng hoàng, vừa là học hành để hiểu được cho bản thân, rồi sau này còn hướng dẫn lại cho những người đi sau, hướng dẫn lại cho Phật tử. Thành ra là đặt ra cho mình những cái mục tiêu, mình phải học cái gì, mình phải hành cái gì và hướng dẫn những người đi sau ra sao. Và cái người đó đó thì có nghĩ rằng cũng phải có một cái chẳng hạn như là về cái tính cách đó, thì cũng phải có để làm vị tha, cũng có cái tâm từ bi thì mới có thể thích hợp được. Còn ví dụ như một người mà đi vào cái đời sống xuất gia mà mình không có cái lòng vị tha, không có cái lòng từ bi đó, mình hay để có cái khuynh hướng là sống cô lập, sống vị kỷ, mà không có nghĩ tới người khác. Trong khi đời sống xuất gia không phải chỉ nghĩ cho mình mà thôi, mà mình còn phải, một người dù cũng muốn dù không đó, chỉ lớn lên cũng phải có cái trách nhiệm đối với đang dạy dỗ cho những đệ tử, cho những người, cho những cái người mà hầu thế, những người đi sau mình. Vì vậy cho nên là khi một người muốn xuất gia thì họ phải có những cái khả năng nhất định, họ phải có những cái phải có một cái tâm vị tha, phải nghĩ tới cái tiền, cái sự nghiệp hoằng pháp nữa. Bởi vì một người xuất gia mà không có nghĩ gì tới chuyện hoằng pháp, tới cái chuyện mà để mà nối tiếp những cái thế hệ sau đó, thì cũng không có đủ. Vì vậy cho nên là không phải là ai cũng có thể là làm những cái công việc đó, nhưng mà ít nhất đó, thì cũng phải có một cái phần nào. Dạ thì thật ra thì gọi là một cái nhân tiền lý tưởng thì không phải ai cũng là lý tưởng. Chẳng hạn như mỗi người đi tu thì đều có những cái điểm yếu hay là điểm mạnh của riêng mình. Thì nhưng mà rồi thì cái căn bản đó, thì con thấy thì những cái điều con nêu ra có lẽ vẫn còn thiếu. Nhưng mà những cái gì dường như là nhưng mà cái quan trọng cho con vẫn là đức tin. Và sau đó là cái mục đích, cái chỉ hướng, cái sự tinh tấn để theo đuổi cái mục đích chỉ hướng đó. Và cái cuối cùng đó là cái tâm vị tha, nghĩ tới người khác, nghĩ tới tiên đồ của Phật giáo. Dạ con nghĩ như con đi thiểu sở thì con cũng là kính mong quý ngài ở trong rừng có thể bổ sung thêm, để cho những người mà đang có cái ý muốn đi xuất gia đó thấy rằng mình con thiểu sở cái gì thì có thể bổ sung thêm, để có thể trở thành, còn nếu như có đi xuất gia đó thì cũng không có gặp nhiều khó khăn. Và con xin được kính thỉnh thỉnh tòa dạy trở lại. Anh ơi đi khai vậy.
Sau khi chương trình xong pháp, bây giờ thì xin được trở lại với đại biểu pháp đăng. Đại biểu pháp đăng, chúng ta biết rằng ở trong cổ tu bốn đường bốn xứ hành trình mọi thái tu được được. Có khi chúng ta rất là phấn chấn và có những lúc thì chúng ta rất là cảm thấy lui sụp. Nếu có một người hỏi đây đi Pháp Đăng, có gì mà là động lực cái sự tinh tấn, cái gì là nó tác động được cái tha thiết, cái sự phấn đấu ở trong lòng của chúng ta. Thì để như Phật Tăng có thấy đơn cử số 17, ví dụ điển hình của tinh tấn về Đức Phật Tăng.
Alo, dạ, có phải là cái thượng tọa, dạ con trả lời cái câu số 3 không, đúng không thượng tọa? Dạ, nếu câu số 3 thì con xin trả lời. Cái gì là động lực tạo nên cái sự tinh tấn? Thật sự thì cái đời sống, cái đời sống mà cái lý tưởng giác ngộ giải thoát đó là cái động lực lớn nhất. Bởi vì thường thường quý vị thấy rằng mình tu tập á, mình mất cái khuynh hướng á, thì mình sẽ không có thấy được cái đường tiến tới. Còn khi mà mình có cái khuynh hướng rõ ràng là cái ý chí giác ngộ, cái sự nỗ lực tu tập đó là cái sự giác ngộ giải thoát đó, thì cái đó là cái động lực. Và chính vì cái động lực đó, có nhiều khi mình gặp cái chuyện, nhiều cái chuyện rất là éo le trong cuộc đời, nhưng mà rồi mình cũng tinh tấn để vượt qua, hoặc là mình khéo léo để mình vượt qua. Bởi vì thường thường quý vị thấy con người của mình thì mình thấy bất luận là cái người họ làm cái chuyện gì đó, họ cũng có cái lý tưởng, và chính cái lý tưởng đó là cái đường hướng để cho họ mà hướng tới, mà trong thập độ gọi là cái chí nguyện độ. Cái chí nguyện độ là cái khuynh hướng để mình đưa đến cái sự giác ngộ, thì đó là cái điều mà mình nỗ lực để mình đạt đến. Bởi vì cái người, bất luận là người nào xây dựng, họ cũng đặt lên cái lý tưởng cho mình hết. Nếu ở ngoài đời họ lập gia đình, họ cũng lập lên cái lý tưởng cho họ. Hoặc là một cái người làm thầy thợ hay là làm này kia nọ, thì họ cũng đặt cho mình cái lý tưởng để họ đạt được cái lý tưởng đó, và họ nỗ lực để mà đạt được cái lý tưởng đó. Cũng rất là nhiều người chúng ta cứ để ý trong cuộc đời cũng vậy, nếu một người biết nhận thức thì họ sẽ suy nghĩ được mình học để mình thành được cái nghề nghiệp, và chính cái nghề nghiệp đó tạo cho mình có tài sản để duy trì hạnh phúc. Thì những người học hành đó thì họ cũng phải có một cái lý tưởng đó. Nhiều khi rất là nhiều cái sự gian nan, nhưng mà rồi cũng có người thì họ bỏ dở cái cuộc đời nửa chừng, nhưng cũng có người họ đạt được cái thành công đó. Và cái người tu nó cũng như vậy quý vị. Cái người tu thì cái lý tưởng để đạt được đó là cái sự nỗ lực. Bởi vì thường thì quý vị thấy một người tu có thể là họ mong rằng họ cố gắng họ đạt được thiền định hay đạo quả. Còn nếu mà nghĩ rằng có nhiều vị họ tu học, họ cũng mong rằng họ đạt được cái nghĩa là thông được kinh tạng hay là tam tạng, thì họ nỗ lực để họ cố gắng để đạt được. Bởi vì nói rằng cái lý tưởng giác ngộ giải thoát là cái lý tưởng mà cái người nhận diện được cái lời dạy của Đức Phật muốn thực hiện để đạt được cái vấn đề đó. Còn những cái vấn đề mà nếu mình hướng tâm của mình mà nó chưa đúng đến cái mục đích giác ngộ giải thoát đó, mình bị hoàn cảnh kia đó, thì cái đường tu của mình có nhiều khi nó gặp những sự trở ngại mà mình không nỗ lực để vượt qua. Nhưng mà nếu một người tu có cái lý tưởng thì họ sẽ cố gắng để họ vượt qua những cái trở ngại đó, là cái sự tinh tấn được vượt qua. Nhưng mà cái ý chí thành đạt được cái con đường giác ngộ giải thoát là con nghĩ là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng, thì nếu thượng tọa hỏi con cái gì là động lực để tạo nên sự tinh tấn, thì con nghĩ rằng cái lý tưởng giác ngộ giải thoát là cái ý tưởng mà cái người tu và hiểu được, con nghĩ rằng cần phải thực hiện cái lý tưởng giải thoát đó. Nên đối với bản thân thì con xin trả lời với thượng tọa là như vậy. Bây giờ con xin trả mic cho thượng tọa.
Một lần nữa xin được trở lại với vị sư đi khác của giáo sư trên đường hôm nay. Vị sư có đề cập ở trong pháp thoại của mình là về những điều không có thuận lợi khi mà vị bán thế xuất gia. Nhưng mà nếu mà nói về một vị xuất gia lúc lớn tuổi đó, thì theo như suy nghĩ rằng cái gì là trở lực lớn nhất ở trong sự quy đặt của những điều này, xin được đến với sư pháp phong cho.
Nam mô Bụt Thầy á, chuyện bạch sư công đức và tình thương của Phật tử. Và bạch sư con còn một sự ý kiến á, là con muốn thỉnh bài Đức Minh Hạnh trả lời câu này, không biết có được không? Bởi vì có nhiều hôm trước trình bày cũng có hỏi ý kiến về Đức Minh Hạnh, nhưng mà không bỏ là nói về cái phần là cái sự an vui tu tập thôi, nhưng mà chưa nói về cái tự lực của người mà xuất gia khi lớn tuổi. Dạ, nếu như được thì con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh, bởi vì đại đức Minh Hạnh sẽ có kinh nghiệm hơn con và có thể trả lời thì để giúp cho những người mà cùng lớn tuổi muốn đi xuất gia thì sẽ thấy được cái vấn đề của những người khi lớn tuổi vào chùa gặp thì khó khăn như thế nào. Dạ, con xin được kính thỉnh đại đức Minh Hạnh. Con không biết đại đức có được máy không, và nếu có thì con kính thỉnh đại đức đưa tay. Và con xin một tín hiệu để con nhường mất lại. Dạ, quý vị cho phép con bấm coi đại đức Minh Hạnh. Dạ, để nếu như đại đức Minh Hạnh nghe chuyện trang qua trở lại thì con sẽ thỉnh đại đức Minh Hạnh trả lời câu này, còn nếu không thì con xin làm phần sự của con là trả lời câu hỏi số 4. Cái gì là trợ lực lớn nhất của người bản thể xuất gia? Dạ, con không thể tín hiệu của đại đức Minh Hạnh thôi thì con xin phép được trả lời. Dạ, theo con thấy đó thì những người mà khi lớn tuổi mới vào chùa tu đó thì cái trợ lực đầu tiên chính là sức khỏe. Bởi vì thường thường khi mà lớn tuổi thôi thì mà người nhỏ đó, người ta đã quen với cái nếp sống của chùa, thức khuya dậy sớm hay là ăn uống khám khổ hay là phải theo những cái kỷ luật của nhà chùa từ nhỏ tới lớn thì nó trở thành một cái nếp không có gì phải khó khăn. Còn một người mà lâu nay họ quen một cái đời sống thoải mái ở nhà, họ có thể dày trễ, họ có thể ăn uống tùy tiện, họ có thể sinh hoạt theo cái cách riêng của mình. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi mà lại vào trong một cái môi trường hoàn toàn mới, có khi hoàn toàn cái nhịp sống nó khác hoàn toàn với những cái gì lâu nay mà mình đã quen, thì làm quen với cái môi trường như vậy thì rất là khó. Thì đó là cái trợ lực đầu tiên mà hầu như người nào cũng phải gặp. Rồi cái trợ lực thứ hai đó chính là có khi đó là những cái thói quen hay là những cái tập khí phiền não mà ở ngoài đời đó thì mình rất khó để mà mình tẩy rửa ngày một ngày hai, không có phải dễ để mà mình bỏ đi những cái thói hư tật xấu của mình. Ví dụ như những cái người nhỏ đó, khi mà họ mới vào chùa mà họ có những cái tật xấu gì mà vừa mới khởi ra thì vì thầy mà thấy là đã chỉ đã bắt là phải sửa đổi. Mà khi nhỏ thì sửa rất là dễ, người ta nói là dạy con thì dạy tuổi đến ba, thì ngay từ tuổi đến ba người ta đã dạy rồi. Còn có khi đó, mình không có được cha mẹ dạy, có khi cha mẹ không biết dạy những cái điều đó, mà đến giờ khi vào chùa mà khi đó thầy mà dạy cho mình thì đôi lúc mà quả rất là muộn mà chỉ lại thì rất là khó. Thì mới có những người họ có cái cách ăn rất là nhanh, ăn tạc lên thành tiếng mà quen ở nhà ai cũng vậy không thấy vấn đề, nhưng mà khi vào trong chùa đó thì nó rất là chọi. Bởi vì người ở trong chùa người ta có cái cách ăn uống ba khác, có cái cách đi đứng khác, có cái cách nói năng khác. Mình đi vào trong chùa thì mình thấy rằng là phải tập lại những cái cách thách thức từ ăn uống đi đứng nói năng, thì ngay từ đó là những cái biểu hiện bên ngoài thôi cũng đã khó khăn rồi. Và chưa kể từ cái bên trong cái tâm hồn của mình á, lâu nay mình có cái tính ích kỷ, chỉ lo cho gia đình thôi, chỉ lo cho bản thân thôi, nhưng mà khi vào chùa thì mình phải xả bỏ bớt những cái đó để mình biết lo cho chùa, mình biết hầu hạ thầy, mình biết lo cho Phật tử. Thì những cái nếp suy nghĩ của một người sống cái đời sống gia đình, bây giờ phải thấy bằng cái nếp suy nghĩ của một người sống không gia đình. Rồi một người đó ở nhà thì luôn luôn phải có cái tính là phải con góp tích lũy để mà có được một cái số tài sản nhất định. Nhưng mà khi vào chùa đó thì mình phải tập cái tính xả ly, mình vào chùa mình phải tập xả ly bớt, tại vì không có con góp, không có tích lũy, không có tích chữa nữa. Rồi ngay cả cái chuyện mà vào để mà hành thiền định đó, người lớn mới bắt đầu tập hành thiền định thì rất là khó, bởi vì cái thói quen bao nhiêu năm cứ suy nghĩ sự bắt buổi tối mà ngủ mà vắt tay lên giảng là chuẩn bị tiền nhà, tiền cửa, công việc, con cháu, rồi bao nhiêu cái chuyện quá khứ mà tới. Thành ra một người mà khi trẻ tuổi mà họ đã tập được cái hành thiền đó, thì khi họ vào rất là dễ dàng và trở thành cái thói quen thì xuất nhập thiền cũng dễ dàng chẳng hạn. Còn với một người lớn tuổi mà không hề biết cái thiền tu tập, bây giờ mà vào mà để giảng mà để không có cái phạt niệm, không bị phân tâm thì rất là khó. Rồi học kinh kệ cũng vậy, người nhỏ mà học kinh Pa Ly đó thì chỉ cần đọc qua một vài lần là có thể thuộc thôi. Và bây giờ người lớn tuổi vào mà để học kinh Pa Ly thì thiệt là sự rất là khó khăn. Con nhớ hồi con ở chùa Bửu Long có ba tu nữ đó muốn đi xuất gia, mà người nào cũng là khoảng 70 mấy 70 mấy tuổi, ba người cùng xuất gia một lần. Và con làm công việc là dạy cho mấy vị đó đó đọc cái bài kinh xin xuất gia, thì dạy cho những cái người khác thì rất là dễ, mà dạy cho mấy vị này nó như thiết cặp một cung, đọc từng chữ mà đọc trước quên sau, đọc sau quên trước, rồi người đọc trước người đọc sau đó, dạy cho họ rất là khó. Nên phải mặc dù họ rất là nỗ lực mà họ học rất là chậm, thì học hành cũng chậm, vào vô thiền thì cái tâm mà tản loạn, mà phân tán hay suy nghĩ cũng rất là khó để mà tập trung. Rồi sức khỏe thì cũng khó, rồi những cái thói quen trong suy nghĩ, trong hành động, trong nội năng, rồi những cái phiền não tập khí, thì đó là những cái trợ lực mà khiến cho họ vào tu thì rất là khó khăn. Con thấy rằng là đó là những cái điểm chung chung. Còn ngoài ra những cái điểm riêng của từng người một á, những cái phần riêng của mỗi cá nhân thì có lẽ mỗi người sẽ có những cái điểm khác nữa. Thì con thấy chung chung thì có những cái vấn đề như vậy, có thể gọi là trợ lực lớn nhất của những người mà lớn tuổi hay là bạn thể xuất gia. Dạ, bây giờ thì con xin dừng lại ở đây và tỉnh thỉnh thực vào giải đàn tiếp tục cho phần pháp đàn. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ vâng, xin kể chương trình sư được pháp. Cũng là một câu hỏi số 4, xin được trở lại với Đại Đức Vinh Hạnh. Hồi nãy đi sư pháp có đề nghị là Đại Đức Vinh Hạnh, cũng Đại Đức Vinh Hạnh để trả lời cho câu hỏi này. Cái gì là trở lực lớn nhất của người bán thế xuất gia? Khi mình đi xuống, khi mà mình có tuổi thì mình đi xuất gia đó, Đại Đức Vinh Hạnh nghĩ là cái gì là cái trở lực lớn nhất? Đó là những bà con quyến thuộc của mình hay là sức khỏe hay là đời sống ở trong tăng chỉ sự hòa bình để trong tăng chúng thôi. Đấy, để Đức Vinh Hạnh có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình. Thứ Phật tử Đại Đức Vinh Hạnh trước khi xuất gia là một cư sĩ rất là thường thật, lâu năm hộ pháp, và Đại Đức Vinh Hạnh đã quyết định xuất gia ở tuổi trung niên. Thì có lẽ Đại Đức Vinh Hạnh sẽ giúp rất là nhiều cho việc đi ý kiến những kinh nghiệm chính của mình này. Xin tỉnh Đại Đức Vinh Hạnh.
Nam Mô Bụt Thầy. Giá trước hết con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng, và con kính lãnh lễ sám hối với lại chư Tôn Đức Tăng và quý thiền nam tín nữ Phật tử. Ban nãy thì con có cái điện thoại gọi đến và con đang ra ngoài con trả lời, con không có được biết trong room thượng tọa hỏi con, và đây thì sau đó con đã phải trả lại được biết. Vừa qua thượng tọa con hỏi con thì bây giờ con xin xin trình bày về cái phần ý kiến của con xuyên qua cái câu hỏi ngài hỏi con là cái gì trở lực lớn nhất của người bán thế xuất gia. Thì riêng về cái phần của con á thì con cũng đã có sinh hoạt ở trong cái chùa gần gũi chư tăng và cũng như gần gũi các quý đạo hữu từ nhiều năm, thì con không thấy cái gì mà trở lực lớn dưới nó có lớn lao đối với con khi mà con sống cái đời của người xuất gia. Chỉ có một cái trở lực rất là lớn lao đối với con đó là cái về cái sức khỏe. Mặc dù là sức khỏe thì nó tương đối thì con không có bệnh hoạn gì, nhưng mà thật ra thì tuổi nó càng ngày càng lớn và nó không có còn được cái sức mạnh, cái sức khỏe như cái hồi trước nữa. Nên do đó thì cái việc mà cái tinh tấn hành trì hành pháp, học pháp và hành pháp mình đã có khi mặc dù thì mình cũng có, con cũng có cái quyết tâm, cũng có cái quyết định, cái quyết tâm mà cái nỗ lực đó, nguyện cái sự tinh tấn của mình, nhưng mà thật sự thì nhiều khi một đôi lúc nó cũng có cái sự uể oải nào đó, mà thật sự thì có khi mình cũng phải nói thật là có khi cái sự tinh tấn nó không phải lúc nào cũng là duy trì được tốt, có lúc nó cũng hơi chây lười một chút xíu, nhưng mà cũng may mắn là mình con cũng hiểu được rằng cái đời sống này nó không có còn được kéo dài bao lâu nữa, thành ra những cái sự mà nỗ lực trong một giai đoạn ngắn nào đó nó có sự chây lười nào đó, nhưng mà sau đó thì nó cũng ngay sau đó thì cũng có cái lấy lại cái sự tinh tấn của mình. Cái trở lại ngại trợ lực lớn nhất đối với con á là hồi xưa đó thì khi mình còn trẻ thì cái việc mà mình học pháp học kinh rồi đó, hay là mình đọc học bài học vở ở trường học á thì nó không có phải là nó chậm lục, nhưng mà bây giờ nó càng ngày càng lớn rồi, nhất là sau cái lục tuần rồi thì con thấy rằng cái việc mà học nó hơi chậm, không những hơi chậm mà nhiều khi nó có thể quên nữa, mình học thuộc rồi những cái bài kinh nhưng mà sau đó thì nếu mà không có đọc tụng thường xuyên thì nó quên. Cũng như có những cái bài kinh con đi sinh hoạt cũng gần gũi chư tăng thì thường xuyên con sinh hoạt với các chư tăng của các nước trong tổng hàng như Khmer, Lào, Tích Lan, thì có nhiều cái bài kinh mà khi trước á thì khi mới xuất gia thì con không có dịp đọc tụng những cái bài đó. Bây giờ thì mình thấy rằng các ngày đọc những cái bài kinh đó thì con phải ráng con học, nhưng mà học rồi thì có khi thuộc đó, nhưng mà trong đôi ba ngày hay một đôi ba tuần gì đó mà không có năm bảy tuần gì đó mà không có dịp đọc lại đó, thì nó khi mà tụng chung nhất ngày thì cũng có sự gấp gáp đó, thì cái trí tuệ của con sẽ thấy trong ngày nó càng giảm đó. Đối với cái phần của con đó thì con nghĩ đó là cái trở lực lớn nhất đối với con là cái việc mà cái trí nhớ của mình nó không có còn được tốt như hồi trước, và cái sự nhận biết nó cũng hơi chậm lục. Thì đó là cái trở lực lớn với con. Thì còn những cái việc mà chúng mình sống hòa hợp với chư tăng đó thì sống theo cái nếp sống chung, sinh hoạt chung hàng ngày với chư tăng thì đối với con thì không có cái gì mà khó khăn hết. Thì con chỉ có cái khó khăn nhất đó là cái trí tuệ của mình nó không còn bén nhạy, không còn nhanh nhẹn như thời trước nữa. Những cái bài nào mà mình đã học rồi hay là những cái bài pháp mà con nghe giảng thì khi nghe phải nghe đi nghe lại thì mới nhớ, hoặc là phải có ghi ra, rồi mà ghi ra rồi nhiều khi có những cái bài con tự soạn lấy để mình ghi lại để học rồi, nhưng mà không có ôn tập lại đó thì thời gian nó cũng không có nhanh nhẹn nữa. Thì đó thì riêng về cái phần trợ lực lớn nhất của con là như vậy. Thành ra con nghĩ rằng nếu mà mình tu mà quý vị nào mà còn tương đối trẻ thì mình học pháp nó dễ dàng hơn, mà mình hành pháp mình ngồi thiền hay gì nó cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Mà nếu mà mình không có, khi mà mình cái tuổi mình còn trẻ còn khỏe đó mà mình không có nỗ lực đó, thì khi mà mình lớn tuổi mình già nó hơi chậm lục, hơi khó khăn đó. Thì riêng cái phần con là như vậy. Và con kính đảnh lễ quý ngài và thân ái chào quý đạo hữu.
Sau khi chương trình không biết là sư vợ có cầm mic được không. Và nếu sư vợ thì sư có thể cầm mic nếu sư được sư xin được thân sư vợ thì trả lời cho cô biết không. Dạ vâng, tâm sư vợ từ xưa ngày nay một cái sự cảm kinh của nhiều quốc gia rất là tốt đẹp của nhiều người ta gọi là lão hóa ở trong dân số. Ở đây chúng ta nói là lão hóa có nghĩa là cái người lớn tuổi càng lúc càng nhiều, cái thành phần những người trung lưu mà đi làm thì có một số quyền bạc danh dự rồi lớn tuổi để có cuộc sống nhàn hạ, bây giờ nó càng lúc càng nhiều. Và khi mà nghĩ đến cái tương lai của Phật pháp thì không biết những vị lãnh đạo Phật giáo, những bậc giáo họ hay là những người có trách nhiệm nhiều trong việc nuôi tăng như là chính bản thân những người tổ sư đó, có nghĩ là chúng ta nên có những đề án gì thích hợp để chuẩn bị hoặc giả là tạo điều kiện thuận lợi cho những người lớn tuổi vào trường xuất gia. Khi để muốn biết lấy cái ví dụ như là trường hợp sự giặc quan ngày xưa ở Bình Đông, không biết bây giờ thì sao, nhưng mà ngày xưa sự giặc quan là nơi một ngôi chùa mà rất là thích hợp cho những người công chức về hương vào chùa để xuất gia, tạo nên một cái tầng lớp đặc biệt. Bởi vì tôi thấy xưa ngày nay những người lớn tuổi cần rất nhiều, là những người mà có đời sống gia đình mà tới cái độ trung quá cái tuổi trung niên một chút thì người ta lại nghĩ đến chuyện bồi dưỡng tu. Thì tôi có những nghĩ rằng chúng ta có đặc biệt bỏ thêm nhiều sự giờ nỗ lực sự cố gắng và những điều kiện thích hợp để mời gọi chúng ta và tạo điều kiện dễ dàng cho những người đó còn xuất gia trong chùa thì xin để tính thưa tôi thấy xưa. cái thứ gì rất tiếc là được sự mình chưa được cũng được không được chứ mà chúng ta tìm những trời mà chúc mừng để được tính tự biết là để được tính ra còn chứ không biết để được tính đang có bằng sức máy không nếu để được tính nghe được và trả lời để được tính nó thì chưa biết để cũng để được tính có cầu không được chứ quý Phật tử có nghe được cái câu nói của tôi rồi ở trong kinh có ai có nghe cái câu nói của tôi xin hỏi một lần nữa là đại đức Pháp Tính thấy cái đại đức lý tuệ Pháp Tính trong kinh như vậy không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không nếu đại đức Pháp Tính nghe được đại đức Pháp Tính là gì quý vị giờ vật là thấy phần này của đệ đi Pháp Tính. Đệ đi Pháp Tính thông thường người ta nói rằng mình có lòng tự tin là một điều tốt để làm chuyện gì đó, nhưng mà con người không những tự tin mà thì phải tự hào mình xuất thân như thế nào. Ví dụ mình xuất thân từ gia đình khá giả trung lưu hay là một gia đình dân gia thế thì mình có học vị, mình có bằng cấp, mình trẻ tuổi, hoặc giả là chúng ta nói ví dụ như thế là mình có một cái xuất thân rất là ngon lành, nói thêm từ đời rất là đời là ngon lành, nghĩa là mình là như vậy đó, là rất là hội đủ điều kiện, hội đủ tiêu chuẩn, thì cái chuyện tiền đó thôi. Nó có tốt hay là không tốt cho đời sống của chúng ta, nó có làm cho chúng ta tinh tấn thêm, nó có làm cho chúng ta mạnh dạn cố gắng nhiều hơn, hay là nó làm cho chúng ta lưu thực nhiều hơn, xin được cùng để được đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Tăng Hà dạ. Con xin hành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chí Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đại Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị Chí Tăng đang có mặt ở trong room. Xin chào Ni Sư Diệu Pháp cùng quý thân nữ cùng các vị chị Nam Thính Đẳng. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, có rất là nhiều cái điều để làm khiến cho mình khẳng định cho mình hoặc là khiến cho mình có sự tinh tấn, có sự tinh tấn. Nếu mà chúng ta biết, chúng ta biết tận dụng những cái điều đó thì sẽ làm cho chúng ta tinh tấn. Còn có nhiều khi cũng có những cái điều như vậy mà có người thì tinh tấn, còn có người thì trì trệ hơn. Thì cái điều này thí dụ như cái trường hợp thứ nhất á, là mình thấy đọc ở trong kinh á, thì mình thấy là có một cái điều như vậy. Thì chẳng hạn như là Sa Nặc là một cái vị theo hầu Đức Phật, theo hầu Đức Phật mà khi ngài còn là thái tử và đưa ngài đi xuất gia thì đây là một cái công lao rất là lớn. Nhưng mà khi mà vào tu tập đó thì Sa Nặc thì thường không nghe lời những vị trưởng lão. Nên cái sự tinh tấn nó bị trì trệ. Thì chứng tỏ đây rằng thí dụ như ở trong cái đời sống này có nhiều khi có người xuất gia, người ta có một cái hoàn cảnh nó rất là tốt, thuận tiện, xuất gia do thí dụ như là do mình có ở trong một cái giai cấp nào, hoặc là mình có một cái thân thế gì đó, nhưng mà mình không có biết tận dụng mà ngược lại mình ỷ lại thì cái điều đó nó sẽ làm mình bị trì trệ. Chẳng hạn như là mình ỷ lại vào gia đình, hoặc là ỷ lại vào chiến thuật đông, hoặc là nhiều khi mình ỷ lại cái tài gì đó của mình đã có trước đây, nên mình ỷ lại nên mình không. Thường thường á, chúng ta thấy á, tại sao mình nói ỷ lại á, thì nó lại trì trệ. Có nhiều khi ỷ lại trong cái ý nghĩa là có nghĩa là mình thấy rằng là mình giỏi, không có ai giỏi hơn, vì vậy mà mình không có tiến bộ, mình không có vượt lên được. Vì sao vậy? Vì có nghĩa là mình thấy không có ai hay hơn mình, thì thành ra mình không có học cái gì của ai hết. Vì vậy mà mình cứ càng ngày mình càng đứng lại, có khi mình còn bị tụt xuống. Thì đó là cái trường hợp mà thứ nhất con nhớ rằng ở trong kinh là đối với Sa Nạc đó, thì do nghĩ rằng mình có cái hạn rất là lớn, nên không có tinh tấn, không nghe lời những vị trưởng lão, nên cái sự tinh tấn nó bị trì trệ. Còn ngược lại thì nếu mà bọn chúng ta thấy rằng có nhiều người, nhiều vị công tử khi mà xuất gia rồi, hoặc là những ông hoàng như là ông hoàng Mahanama, khi mà ở ngoài thế gian thì rất là đầy đủ rồi, nhưng mà khi vào tu tập thì lại có một cái sự tinh tấn, có một như là có một cái sự nghĩ rằng là những cái gì mà chúng ta đã từ bỏ rồi, những cái danh lợi ở ngoài thế gian mình đã từ bỏ rồi, thì vô đây thì chỉ có quyết là một lòng để tìm cái con đường giác ngộ. Thì cái khi mà nhờ những cái sự suy nghĩ đó thì làm cho những cái vị đó tinh tấn. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống này nhiều khi nếu mà mình là một cái người mà có học vị ở ngoài đời, hoặc là có những cái mình có học vị, hoặc là mình có những cái lợi ở đó ở ngoài đời, nhưng mà nếu mà mình vào xuất gia đó, mà mình có cũng như là mình biết tận dụng những cái điều đó để mà mình làm cho cái đời sống của mình nó tiến bộ hơn á, thì cái đó là nó sẽ làm cho mình càng ngày càng tinh tấn hơn. Thí dụ như ở trong thời nay, thí dụ như nếu mà một người nào á ở ngoài đời mà người ta giỏi đánh máy, hoặc là người ta giỏi làm những cái việc gì đó đi, thí dụ như là biên chép hoặc là biên soạn, hoặc là khi mà những người mà có cái học vị ở ngoài đời mà người ta học giỏi đó, thì nếu mà vào xuất gia ở trong Phật giáo này mà mình biết tận dụng những cái điều đó thì sẽ làm cho mình rất là tinh tấn. Chẳng hạn như bây giờ đương cử như một cái trường hợp một người nào mà có trình độ sư phạm ở ngoài đời, nếu mà người đó vào xuất gia đó mà với một cái tâm mà muốn tạo phước, hoặc là muốn tu tập tạo cái phước báo gì đó, thì cái người đó khi mà xem một cái cuốn sách gì, có thể người đó sẽ tóm lại những yếu lược, hoặc là tóm lại những cái căn để mà trình bày giảng dạy cho những cái người mà mới vào, hoặc là chính mình biên soạn. Mình khi mà mình biên soạn, mình sắp gọn lại rồi, thì lúc đó mình có một cái sự hiểu biết rồi, thì khi đó mình trình bày lại cho cái người nghe nó rất là dễ. Ví dụ như mình bây giờ mình đọc về một cái quyển Đức Phật và Phật Pháp đi, thì phải nói rằng ở trong đó rất là nhiều chương, rất là dài. Nếu mà ai mà không có cái trình độ thì nếu mà muốn dạy lại cho một cái lớp nào, ví dụ như là những người giới tử, thì nếu mà mình không có một cái trình độ sư phạm thì cũng rất là khó trình bày. Khó trình bày cái bố cục nó từ từ. Ví dụ bây giờ thì mình trình bày mà nó có đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, hoặc là kết thúc vấn đề vân vân, hoặc là mở bài, thân bài, kết luận nào đó, thì cái điều đó làm cho cái người học dễ hiểu và dễ nắm bắt rõ. Vậy thì ở đây thì theo ý con á, nếu mà một cái người mà muốn một cái người nào đó có được những điều kiện nó lợi thế, bất cứ từ cái là thân thế, hoặc là cái sức học ở ngoài thế gian, hoặc là một cái điều gì đó mà cái người này biết suy nghĩ, biết tận dụng, thì người đó sẽ làm cho người đó có sự tinh tấn rất là nhiều, có cái sự tu tiến rất là tốt. Còn nếu mà mình tỷ lại, mình có những cái lợi thế đó mà mình cũng như là có sự trì trệ lại, thì sẽ làm cho mình cái sự tinh tấn của mình nó không có, và càng ngày thì mình không có tìm được cái lợi ích gì ở trong cái giáo pháp này, hoặc là cái lợi ích gì trong cái sự tu tập ở trong cái đời sống này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Tuần Tọa Nhất Đẳng. À, bây giờ con xin được giết lời và con đỉnh thường toàn trở lại. Nam mô Bụt Tài nhé.
Đã có thể cầm nít lại và nít cũng được tốt. Do đó xin được thỉnh thưa Thượng Tọa Sư trở lại với một câu hỏi mà đã nêu ra đó. Là ngày nay số người Phật tử lớn tuổi và có thể về hưu, có thể có đời sống an hưởng tuổi già một cách thoải mái càng lúc càng nhiều. Đó là tình trạng chung của các quốc gia xứ nghệ. Và không ít những người này phát tâm muốn có cái đời sống ở trong ở dưới mái chùa khi mà lớn tuổi. Và thì còn thời xưa cái diễn ảnh này nó có ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai của thanh chúng? Chúng ta có nên khuyến khích mời gọi những người lớn tuổi xuất gia nhiều không? Và nếu chúng ta khuyến khích thì chúng ta nên từ đó nghĩ rằng ở trong cương vị một người giáo thọ, một người có trách nhiệm như tâm, thì chúng ta nên có những phương thức cụ thể nào để đón nhận, hướng dẫn tu tập cho những vị lớn tuổi xin chúc giao vào chùa. Xin được kính thỉnh sư tổ thầy sư.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Thì tôi chắc chắn có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, thì cảm ơn thầy tôi chắc chắn. Cảm ơn quý vị. Khi mà chúng tôi commit được cũng là lúc mà chúng tôi sắp phải rời rừng. Bởi vì chỉ còn có 25 phút nữa thôi. Kính bạch Thi Tăng, kính thưa quý vị, khi mà có những người lớn tuổi xuất gia ở trong giáo pháp đó, thì nó sẽ đem đến một cái trở ngại. Một cái trở ngại là như thế nào? Ở đây khi mà Đức Thế Tôn Ngài thiết lên những nguyên nhân làm cho nhiều pháp bị hỗn loạn và biến mất, Đức Phật có nêu rõ khi nào các vị tỳ kheo học pháp sai lạc, văn nghĩa sai lệch. Khi mà thọ trì pháp văn nghĩa bị sai lệch, tức là không có đúng với những lời lẽ Phật ngôn, và khi mà trình bày những cái ý nghĩa Phật ngôn sai lệch với cái tôn ý, thời như vậy chánh pháp sẽ bị hỗn loạn và biến mất. Ở đây thưa quý vị, nếu một người xuất gia lớn tuổi, họ khó có thể thọ trì được những Phật ngôn đúng nghĩa, đúng văn tự. Thời như vậy sẽ làm cho giáo pháp biến mất. và Đại Đức Pháp Đăng khi nãy chúng tôi đã có kịp nghe trong cái cách trả lời, trong một câu trả lời, thì ở đây Đức Phật Ngài cũng đã cho biết rằng một người già mà xuất gia thì khó được trở thành một vị pháp sư, khó trở thành một vị luật sư, khó có thể sửa đổi được cái thói quen. Khó có thể trì giới được. Như vậy đó là cái sự trở ngại của người già xuất gia. Còn ở đây khi mà chúng ta nói đến sự ảnh hưởng của người già xuất gia, sự ảnh hưởng đối với tăng chúng, thưa quý vị, trong khi tăng rất cần dũng trị thông suốt về kinh về luật, thông suốt về luật để khi mà khi tăng có cần giải quyết những vụ kiện và phải bằng một cái hội nghị tăng sự, phải có cái lời bố cáo, thì như vậy đối với các vị tùy theo lớn tuổi thì các vị đó không có khả năng này, không có khả năng này. Bản thân của các vị đó học những bài chuyên ngôn thì khó thuộc, học trước quên sau, và khi mà các vị này, các vị lớn tuổi ở trong tăng chúng thì lại không có bỏ được cái thói quen cũ ở ngoài cư sĩ, tức là hay có cái sự chấp nhất hoặc là không có tuân thủ theo một cái quyết định của chư tăng mà chỉ sống theo cái ý của mình thôi, hoặc giả là tâm của những vị từ sâu lớn tuổi, những vị đó không có một cái ý chí cầu tiến, bởi vì vì cái nghĩ rằng mình đã già rồi, đâu có cần phải học thêm nữa cũng vậy. Thôi như vậy, nếu ở trong hàng ngũ tăng chúng mà chỉ gồm có những vị lớn tuổi, thời như vậy thì tăng sẽ không có giải quyết được cái vấn đề tăng sự, thế là làm cho hội chúng tăng bị thối giảm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên khuyến khích những cái người già xuất gia. Ở đây chỗ chúng tôi muốn nói là nếu là một người già lớn tuổi mà xuất gia mà không được cái đức tính dễ dãi hay là vị tha, không được cái đức tính chân thật, không được cái đức tính hiếu học, thời như vậy mới đi đến cái chỗ ảnh hưởng xấu. Chứ còn nếu như những trường hợp mà các vị lớn tuổi mà xuất gia mà tâm tánh hiền thiện, biết vâng lời và có cái sự cố gắng để học hỏi, thời như vậy cũng là một điều tốt. Chúng tôi có gặp rất nhiều trường hợp, chúng tôi cũng vẫn khuyên những người già xuất gia, chúng tôi cũng hy vọng ở những người già có những chuyện mà giống như là tôn giả Rathapala, tôn giả Ratha. Tôn giả Ratha là một người đã lớn tuổi, một vị Bà La Môn 80 tuổi đời, và vị ấy đi xuất gia. Chư tăng không ai muốn nhận cả, chỉ có ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phất là ngài thu nhận. Và nhờ cái tính dễ dãi mà Ra Thá đã thành tựu được pháp từ nơi cái vị thầy tế độ hướng dẫn cho, đó cũng là một trường hợp hiếm, nhưng mà hiếm vẫn có. Ở đây theo chúng tôi thì đối với một người lớn tuổi, mình cũng khuyến khích cho xuất gia, bởi dù sao đi nữa thì họ cũng đóng cái vai trò là hình thức tăng chúng. Nhưng song song đó thì tăng chúng cần phải khuyến khích về tiết độ những người trẻ tuổi, và những cái công việc như là học pháp để thuyết pháp, để dịch đoạn kinh sách thì hãy giao cho cái lớp trẻ, các vị tăng sĩ trẻ sẽ làm cái công việc đó. Và những vị tỳ kheo lớn tuổi thì là để như là cái hình thức của tăng chúng, để cho có cái số lượng. Đối như vậy không có nghĩa là một cái vị trẻ tuổi mà lại có tốt hơn cái vị lớn tuổi, không phải. Cái gì nó cũng có cái tương đối của nó thôi quý vị. Nhiều khi cái vị lớn tuổi nếu mà được ở trong môi trường hướng dẫn thiền định và thường xuyên nhắc nhở sửa từng chút thì như vậy họ sẽ tốt. Và chỉ cần họ có niềm tin nơi Phật pháp, họ biết kiên trì, họ biết gìn giữ giới luật có lòng tàn lòng quý và thuộc chút ít kinh điển, như vậy là cũng đã đủ rồi. Cho nên ở đây theo chúng tôi thì chúng ta cần phải khuyến khích họ tu tập xuất gia, nhưng mà rồi bản thân của chúng ta phải, thì chúng ta là những, nếu mà những vị giáo thọ thì phải biết cách dạy, biết cách hướng dẫn như thế nào để cho những vị cư sĩ lớn tuổi đó và xuất gia sống được trong cái nghề nghiệp tốt, thì như vậy cũng sẽ có lợi ích cho giáo pháp của chị. Đây là câu trả lời của chúng tôi trong cái câu hỏi này. Hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mệt, cho nên chúng tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn, hy vọng những ngày sau tôi sẽ khỏe hơn để chúng tôi giúp quân dân được tốt. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Thượng Tọa Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa quý vị Phật tử, vấn đề thì hơi nhiều biến động nhiều, là lễ nghi trang và tăng như thế của tu mẫu của chúng tôi là tu đến dự tư và tu đến là học chủ tư tu mẫu mất ngồi là chỉ được 8 tháng 8 và tăng lễ đã được tổ chức và tại học chủ tư lý dụng đất từ thứ hai thì đến thứ năm khi tăng đã lên những từ xa về để quan lâm tụng kinh chú niệm thời hướng công đức, và một số đông các đệ tu của Phật giáo Nam Tông cũng đã có mặt để cùng kết lời cùng điện thoại hương. Chúng tôi nhận được nhiều lời thăm hỏi cũng như cầu nguyện của tất cả chư tăng quý Phật tử xa gần. Chúng ta thì nếu phải nhật như này thì chúng ta cũng chờ thêm một chút. Nhật xin lời duy nhật quý vị. Xin được xin công đức và thư viên sử dụng không có cách nào để chúng tôi có thể trực tiếp gửi tất cả lời nhân đến duy nhật quý vị. Mất kẻ là một cái mất mát lớn, sức lớn ở trong cuộc đời. Chúng tôi tin rằng ở trong những điều của người con nên làm việc cho cha mẹ được quá tặng, đó là tạo công đức phổ biến. Thì có thật là đã có nhiều phước sự được tổ chức để hồi hướng phước báo đến thân mộ của chúng tôi. Và ở trong tất cả các sự này là thì tự nhiên góp phần hỗ trợ giúp đỡ của tất cả chư tăng quý Phật tử xa gần. Cái lời chúng tôi không có dựng nữa, có thể bình đặt lại hết. Xin được vấn đề vì chúng ta thấy xưa là vì chúng muốn người chúng tôi của tất cả anh chị em trong gia đình. Xin được gửi đến chí này của quý vị lời tri ân và quý vị chí cái gì đó ở trong cuộc đời đã tham dự rất nhiều tăng lễ, chúng tôi đã đi cùng kinh để mai táng, được hỏa táng rất là nhiều người ra đi. Chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều lần phần công ly quý vị. Nhưng mà có lẽ khi thơ mộng của chúng tôi qua đời, chúng tôi lại trải nghiệm qua một cái kinh nghiệm, và điều đó đó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng tôi rất nhiều. Khi mà vinh quang của bà được đưa đến chùa Sankhabangala ở Vĩnh Linh để hỏa táng, người ta đã mở nắp quan tài ra để mọi người có thể nhìn thấy bà lần cuối cùng. Chúng tôi cũng được nhìn thấy, mà chúng tôi hiểu rằng đó là lần cuối cùng mà chúng tôi có thể nhìn thấy hình hài những mạo công dân của thơ mẫu chúng tôi. Và chúng tôi cũng hiểu về phút đó chúng tôi định bị mất mẹ. Đó là một tâm trạng tinh đậm trong lòng của mỗi chúng ta khi mọi người cùng ra đi. Chúng tôi tin là bạn có rất nhiều phương pháp, tôi thực sự cảm ơn tất cả quý vị đã cùng nhau thực sự trở nên đẹp hơn như vừa rồi của chúng ta biết.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Do phần phước phục vụ hôm nay, con xin hồi hướng cho bà cố tu nữ. Diệu từ Phạm Thị Thu, sớm được thành tựu đạo quả giải thoát vô sanh. Và sa thứ lành thai con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bang, 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 bang.